Thầy chứ giờ những đề kết hôn giả thầy như vậy có phải là vọng ngôn mà nói chói không thầy?
Đúng về phương diện luật đó thì kết hôn giả là một sự nói dối, là một cái hành động là vi phạm luật pháp. Nhưng nếu đứng từ góc độ phương tiện đó thì có thể chấp nhận được. Ở đây tôi xin nêu ra có hai tình huống tiêu biểu như sau. Thứ nhất là người kết hôn giả đó chịu trả một khoản tiền mà theo tôi được biết trung bình là khoảng 35.000 đến 70.000 Mỹ Kim để được định cư vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Thì đó là cái phương tiện để họ muốn giải phóng cái khó khăn về kinh tế. Luật pháp ở đâu cũng có những lỗ hổng của nó. Và hiện nay đó, Hoa Kỳ, Canada, Úc, châu Âu, người Việt Nam kết hôn giả là rất nhiều. Thì trong tình huống này đó, thì họ phải đóng vai là gì? Đã từng gặp nhau ở Việt Nam, ngủ chung một khách sạn, có các chứng từ biêu, rồi có các hình chụp hung hít thân thương gần gũi, rồi có nhiều cái bằng chứng khác. Và ở Mỹ này trong cái thời gian để có được thẻ sinh đó, thẻ xanh đó, thì họ phải ở ngay cùng một căn nhà. Chứ rủi ro mà người ta đến kiểm tra mà phát hiện cái người đó không có mặt đó, thì người ta sẽ biết rằng là hôn thú giả, thì là cái hợp tác đó là bị thất bại. Trường hợp hai đó là những người thuộc giới tính thứ ba kết hôn mà người bảo lãnh nghĩ rằng là tình yêu thật, nhưng mà họ không có tình yêu thật. Bởi vì người bị BD đó họ chỉ thương con trai, người ô môi chỉ thương con gái, chứ đâu có thương người là khác giới phái với mình đâu. Thì tôi đã được là 4 trường hợp đến nhà tư vấn về vấn đề này. Có 2 trường hợp là người BD nam và 2 trường hợp đó là ô môi nữ. Thì họ nói rằng là họ rất là muốn đi Mỹ nhưng mà không có điều kiện, thì do cái tướng đẹp trai đẹp gái của họ mà người khác giới phái đó đã muốn làm vợ làm chồng. Thì họ nói là họ sẽ cố gắng đóng vai là vợ chồng thật trong vòng 2 năm để đền ơn đáp nghĩa cho người đó, là sau đó nói thật, khi có thể xong rồi nói thật với người đó để người đó thông cảm, để họ là quỷ hôn đi đến với người khác. Thì trong tình huống này đó thì tôi cũng khuyên họ đó là phải hết sức thận trọng, là bởi vì những người thuộc giới tính thứ ba đó khó đóng vai được lâu dài, có thể 1-2 lần thì có thể được, nhưng từ tuổi 27 đến 28 đối với người nữ, từ 28 đến 32 đến người nam á, thì lúc đó đó cái quan điểm giới tính nó được xác lập rõ rồi. Thì dù trước đó họ có vợ có con hay là có chồng có con, sau đó là không còn thương vợ không còn thương chồng nữa, xem nhau như là người bạn đời thôi, người bạn tên nghĩa thôi. Thì lúc đó đó mình phải chấp nhận rằng đó là mình đang gọi là làm khổ mình mà đang làm khổ người. Thì chi bằng tốn 16.000 Mỹ Kim qua bên Thái Lan đó giải phẫu giới tính luôn cho rồi. Đây là nơi giải phẫu giới tính rẻ nhất thế giới, rất an toàn. Việt Nam chúng ta có một số ca kỹ như là BD Cindy Thái gì? Thái Tài. Rồi sau đó chúng ta có Hương Giang Idol. Rồi có gì nữa quên rồi. Lâm Chi Khanh. Lâm Chi Khanh gì đó. Người ta đã làm rất thành công. Như vậy là mình công khai luôn, rồi mình tìm kiếm cái người nào mà nó hợp gu với mình về cái dạng đó thì mình không phải lừa đảo ai. Không phải là phải lừa đảo 2 lần. Thứ nhất là hôn nhân giả, rồi thứ hai đó là lừa đảo cái người mình thương nữa. Thì bằng cách đó đó chúng ta sẽ có thể được thành công. Về phương diện nhân quả đó thì ở đây nó không có gì là nặng. Nếu quý vị bị phát hiện thì quý vị bị tống khứ về Việt Nam và mất mấy chục ngàn Mỹ Kim hết. Còn về nhân quả khác là nó không có gì hết. Cho nên là tùy theo tình huống mà quý vị có thể làm một cách khéo léo. Nhưng tốt nhất vẫn tìm người thật đi. Chậm một chút xíu, người thật vừa không tốn tiền mà vừa đó là có được hạnh phúc và vuông tròn lâu dài. Ở các ngôi nhà thờ đó, thỉnh thoảng nhất là Tinh Lành, người ta còn làm cái nghề đó là may mối. Nhà chùa thì ít làm. Thì giờ các Phật tử đi thì cố gắng làm may mối cho nhau, thì giới thiệu con cháu mình cho con cháu người khác, biết đâu nó hợp gu để trở thành hạnh phúc thì sao. Nhất là đừng cưới, đừng giới thiệu người khác đạo nha. khác đạo rồi, khác quan điểm tôn giáo, khác quan điểm cuộc sống, khác cách thức giải quyết vấn đề, khác cách thức nuôi dạy con cái, khác cách thức quyết định tôn giáo của con, khác cách thức lập nghiệp cho con. Chừng đó thôi, hôn nhân khác đạo đó có tỷ lệ ly dị 46%. Mà Hoa Kỳ này là nước đứng đầu bảng thế giới này. Cho nên là cố gắng làm sao giới thiệu cho những người nam nữ là cùng đạo Phật cho con cháu của mình. Thì lúc đó đó, từ nhỏ có tinh thần tự lập, không dựa dẫm, biết bốn trọng ơn, học từ bi hỷ xả, sáu ba la mật, nhiều phương pháp cao quý, thì trở thành là gia đình hạnh phúc bền lâu. Thì đó là cái lý tưởng rất là tốt. Cho nên nếu ai mà chưa có cơ hội thì có thể chọn hôn nhân giả, thì cái lỗi về nhân quả là gì? Bị trục xuất. Còn các cái lỗi khác thì nó không có. Ngoài ra đó thì nên tìm cái phương pháp an toàn khác. Chừng nào không được đó, thì bất đắc dĩ lắm mới chọn giải pháp này. Nhưng mà khi chọn đừng có dạy gì nói cho người khác biết nha.